Ngài ngài tứ tổ 60 năm trời ngủ ngồi. Lúc mà thầy bắt đầu làm sa di vào Mường Thanh, nghe nói là ai cũng ngủ ngồi hết. Thầy mới hỏi mấy ông sư đã xuất gia với ngài Thiện Hóa đã gần 20 năm rồi. Nếu ban đêm mà ngủ ngồi như vậy đó, thầy thắc mắc là ngủ ngồi như vậy đó thì nó cái lưng mình không có nghỉ được, cái xương sống của mình đó. Thầy thắc mắc chắc là nếu như mà mình ban ngày mình thường như vậy là cái xương sống mình nó bị đè xuống rồi, mà ban đêm ngủ là mình nằm xuống thì cái xương sống nó giãn ra được thì nó đỡ một tí, nó bỡ cái áp lực một tí. Điều này ngày cả ngày đêm mà ngồi không thì làm sao mà cái xương sống nó chịu nổi. Quý vị thấy không? Cái mặc dù mình ngủ cái bắp thịt nó thư thả ra thì nó giúp một tí, nhưng đều cái xương sống mình nó vẫn bị đè xuống như thường, đè xuống vì có thể nó kẹp cái dây thần kinh giữa cái xương sống là gần xương sống đó, có nhiều vấn đề lắm. Thầy thắc mắc thầy hỏi thì cô kể là bên Bắc Việt Cộng sản đó, họ tra tấn tù nhân bằng cách là ngày xưa là bằng cách là bắt họ đứng trên cái ghế đó ban đêm, không được nằm xuống ngủ mà họ vẫn sống được như thường. Thầy đang lo, thầy không biết là cái ảnh hưởng cái sức khỏe lâu dài nó ra sao. Mà cái ông sư 17 năm trời tu với ngài Thiện Hóa đó, okay, được ngài Thiện Hóa dạy đó, tôi không biết. Thực ra cái gì mà cái bệnh ngồi thiền, ngồi ngủ ngồi như vậy trong cái hệ thống mình tu đó, nó rất là tốt, không có hại gì hết. Vì thời gian cái gì nghe đại khái thôi, không cần nhiều chi tiết quá. Khi nằm xuống á, cái khí nó chạy chậm hơn. Vì ngồi như vậy khí nó thốc mạnh hơn, thành nó tốt hơn nhiều. Cái khí mà nó chạy được là tốt. Khi mà nó bị, thằng nó cần mạnh nó cần tốt, nó yếu thì nó không tốt mà. Chừng như vậy. Là cái ngày đạo tâm này đó, đạo tín này đó, là 60 năm trời ngủ ngồi thiếp rồi. Chưa được. Ngồi như vậy mình có thể dựa tường được. Thì cái ông sư thầy hỏi đó, thiệt ra ông ngồi ông dựa vào tường. Ông sư ông kể thầy, nói là tôi bắt đầu tôi ngồi kiết già, xong chân nó đau tôi duỗi chân ra, rồi tôi ngồi để mà tôi ngủ được. Vì vậy cũng hiểu được. Ngài Thiện Hóa dữ lắm nha. Anh cái gì thấy ngài Thiện Hóa ngài dạy hay lắm, ngài dạy thôi. Mà quý vị không chịu nghe lời thay vì mà làm mà biến tuyệt ra chế rồi chế thêm mắm thêm muối nào ráng mà chịu. Thầy ông thầy nó cũng hiểu được. Ngồi cái già ngủ riết nó quen à. Thiệt ra cái gì biết bí mật á, là cái chỗ là khi quý vị ngồi ngủ mà kiết già như vậy chân nó khó chịu lắm, ngủ nó không yên, thì tự động nó thức quý vị dậy để duỗi ra. Thì khi mà quý vị mà gường lại không chịu duỗi đó, cái đó mới nó tốt dễ sợ. Cái gường mới là tốt, chứ không phải ngủ là tốt. Nên có những cái bí mật quý vị làm thì mới hiểu được. Vì thế ngài Thiện Hóa là mình con ngồi con xếp bằng ngủ đi, mà mấy ông này con xếp bằng để mà con nghỉ, họ thêm vào cái nghỉ, họ không bao giờ hiểu cái pháp đó. Đức Phật dạy rằng cái pháp mà bên Phật giáo mình đó, mà muốn được giải thoát đó, cái bí mật cái quan trọng là cái vị muốn đắc giải thoát kiếp này đó phải tu cái pháp khổ hạnh mới đắc được giải thoát. Ngài Thiện Hóa hay lắm, rất là từ bi. Ngài nói cái tuổi Tây Phương này nó không đủ sức, bắt nó tu hết 12 cái khổ hạnh nó tu không nổi đâu, thành chỉ cho nó mấy cái khổ hạnh chính nó tu theo nó đắc giác ngộ được. Hay dễ sợ. Sao thắc mắc gì không? Có nhiều người nói chắc thầy nói tầm phào, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, câu giờ có rồi thầy nói cái gì chứ quý vị hiểu cái pháp mà chúng ta học từ ngài Thiện Hóa nó quý không thể tưởng được, quý báu không, nó vô giá. Thành người bởi sáng này thầy mới bỏ gần cái tiếng đồng hồ, quá phí quá nhiều thì giờ giảng một câu thôi để cho quý vị hiểu là cái pháp đó, khi mà mình học cái pháp đó, học cái pháp mà đúng như cái lời dạy, chứ không thể nào mà lúc mà phiên dịch ra dịch tùy hỷ mà dịch, hoặc là dịch một cách là một cách phóng túng này, này thì nó hư cái pháp ấy. Cái đó là cái nghiệp nặng, cái tội lớn lắm. Ngài này tu hành dễ sợ, ngày đêm thầy nói cái này để quý vị biết á, mấy cái người này người phi thường, ta làm được. Thầy quý vị thấy cái đời mà đời sơ khai của cái pháp nó truyền qua bề Ấn Độ, qua bên Tàu đó, mấy ông tổ này cực lắm, tu khổ dễ sợ lắm, để mà dạy cho truyền cái pháp lại cho cái đời sau này. Thì bây giờ cũng như vậy đó. Thành là khi mà truyền cái pháp từ bên Trung Hoa qua đây rồi đó, thì bây giờ cái đời này, đời chúng tôi đó cũng phải mấy đời sau làm việc cực khổ lắm để mà xây dựng cái nền tảng vững vàng vững chắc cho cái Phật pháp cho đời sau này. Đường tu đó thì cái thành phố gần đó đó là bị giặc cướp đó, nó vây lại hơn 100 ngày, thành nước hết rồi, đồ ăn cũng hết rồi. Ngài mới mở cái lòng từ bi, vì cái là mở lòng từ bi mới hạ sơn. Thì ngài mới tới cái thành thị đó đó đang bị bao vây đó, dạy với dân chúng niệm thôi, Maha Bát Nhã Ba La Mật, chỉ làm như vậy thôi. Thì nhờ tụng những Bát Nhã Ba La Mật thôi đó, chỉ làm như vậy thôi, thì lúc đó là đói khát rồi, có chuyện gì khác nữa đâu, chỉ làm một chuyện. Chỉ còn cái Ma Bát Nhã Ba La Mật là cái tia hy vọng cuối cùng nữa. Tại họ tụng, họ niệm thành tâm, nhờ vậy bỗng nhiên giặc cướp nó bỏ nó đi, bỗng nhiên mấy con giặc cướp nó bỏ nó đi. Quý vị thấy không, một khi một cái vị thánh nhân á, mà đã phát cái tâm mà giúp đỡ cho những người đó đó, thì những cái chuyện tốt nó xảy ra cho họ. Để phải nhớ chuyện này. Tại sao ông tổ thứ tư này, đạo tín không chịu đuổi nó đi? Tại sao ông làm cực khổ như vậy? Ông phải bỏ cái thất của ông, phá cái thất của ông. Ông đi xuống núi, lặn lội xuống núi, phải trốn qua cái vòng vây của tụi giặc cướp. Xong chạy vào thành, tụ họp và chúng sanh, ông biểu dạy cho họ phải tụng. Là sao ông nó đuổi đi là xong đủ rồi. Hoặc là như là có nhiều người Phật tử Việt Nam đó, người ta tổ chức xe bus đi cái chùa nghe Quan Âm gì đó, mà tới cái tượng Quan Âm ở cái chùa nào mà gần sa mạc đó, trong sa mạc đó, tới đó để mà cầu khẩn thôi. Họ đi hoài tại là tới rồi cầu có cảm ứng. Họ tới đó họ cầu, họ được hưởng. Tại khi chúng tôi được hưởng luôn, tại vì họ mở lòng từ bi, nó cái chùa nhỏ nhỏ này có vẻ nó tội nghiệp, ghé ngang quay thử cái xá lợi xong cho 5 đồng xong đi tiếp tục đi. Nói thầy nói cái vị đỉ, mấy ông sư này, mấy ông tổ này, quý vị phải làm mới được, không làm được cái đường có đòi hưởng. Thì cái pháp mà các tổ chư tổ mà dạy chúng ta là cái vị muốn được hưởng cái tốt á, phải làm để hưởng được, đừng có ngồi đó mà không làm gì mà đòi tốt. Thì cái pháp họ như vậy đó. Nói cách khác, cái pháp Phật pháp mình á, khi mình muốn giải thoát á là phải làm, phải tu mới giải thoát được. Muốn chuyện tốt xảy ra phải làm thì chuyện tốt mới xảy ra được. Đừng có ngồi đó mà cái xin xỏ rồi. Tất cả vị tổ sư ai cũng như vậy hết. Ai cũng phải làm việc hết mới được cái tốt nó tới. Thì tứ tổ mới quyết định đến lúc mình phải cần cái đạo tràng để mà hoạt động. Ông thấy, ngài mới thấy là cái dãy núi đó đó nó có một cái khí lực, một cái bằng mây khí lực màu tím. Thì thấy cái khí nó có cái màu, khí lực nó có màu tím. Là khí lực màu tím như vậy là cái điểm rất là tốt. Ngài mới tới đó mà xây cái đạo tràng ở đó. Vì Ngài tới cái chỗ đó, xây đạo tràng lên mà dạy ở đó 40 năm trời. Dạy rất là, cứu độ rất là nhiều chúng sanh. Từ hồi đó thì Hoàng đế mới nghe cái đạo, cái danh vọng của Ngài, cái đạo cao, cái đức vọng của, đức trọng của Ngài. Mời Ngài về cái thủ đô để mà cúng dường. Ngài từ chối, nói viện cớ rằng là đã già rồi, mà đường xa xôi, đi khó khăn, Ngài đi không nổi. Hoàng đế mới ra lệnh biểu cái sứ giả đi trở về lại ngược lại, nói là thầy phải tới, hòa thượng bắt thầy phải tới. Trong sứ giả mới trở về báo cho tứ tổ như vậy. Tứ tổ mới nói là tôi rất tiếc là tôi già quá rồi, tôi yếu quá rồi, tôi đi không được. Mà nếu như mà ông không tin thì ông cứ lấy cái đầu tôi để về đi, tại cái thân cái tâm tôi thì nó đi được như vậy. Ông nó trở về hoàng đế nói là ông sư nhất định không đi. Ông nói chặt cổ ông cũng đi, chặt cổ lấy cái cổ đi, chứ còn ông đi cái thân ông không đi được. Thành hoàng đế mới về thì ông lấy cái dao này mà chặt nó đi. Hoàng đế mới nhéo mắt, nói là đừng có chặt thử, do là mình thử thôi chứ đừng chặt nữa, đừng ngạt nữa. Thành ông sứ giả trở về nói là hoàng đế nói mà thầy muốn đi tôi phải cắt đầu hoàng đế, đem cái đầu thầy về cho coi hoàng đế coi. Thì ông sư mới ngửa cổ đó, ông cắt đi. Tứ tổ mới nhắm mắt lại đợi thì bị cắt, thì đợi hoài cũng được, mới mở mắt hỏi tại sao ông cắt đầu đi. Sư giả mới nói là thì còn để không ra lệnh tôi không được cắt đầu. Thành ra tứ tổ mới cười ngất ra rồi nói chắc là quý vị ông là gặp người đầu tiên mà cũng sợ bị hoàng đế chặt đầu. Nếu ngày xưa mà hoàng đế mà cắt đầu quý vị là chắc chắn gia đình quý vị là không ngóc đầu không nổi, chắc chắn rồi. Ngày kia tứ tổ mới nói là đệ tử ngài Duyên Y đó, anh biết tiếng Tàu là gì, mà là ông nên xây tôi cái tháp, tôi sắp đi rồi. Thì ngày đó ngài đạo tín cả đời không bao giờ bệnh, ngồi xếp bằng lại và nhập diệt. Và đệ tử cất cái thân vẫn còn nguyên đó vào cái tháp xây bằng đá. Anh quý vị biết là cho quý vị biết là cái chứng minh là mấy cái vị đấng mà giác ngộ này đó, họ đi đến là tùy hỷ, họ muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Nếu mà họ cảm thấy rằng cái sự hiện diện của họ trên cái thế gian này không còn lợi ích nữa cho chúng sanh nữa thì họ bỏ họ đi, lúc phải đi. Thì một năm sau cái cửa của cái tháp tự động nó mở ra và bật tung ra, thì họ thấy rằng ngài tứ tổ vẫn còn nguyên ngồi yên như lúc còn sống năm trước vậy đó, không có thân nó không hủy hoại gì hết, nhưng đều cái da thì nó khô rồi. Hoàng Nhẫn, ngài ngũ tổ, ngài ngũ tổ đó mới vấn cái vải thấm chất cái gì đó, lacquer, sơn cái gọi cái mực sơn mài đó, xong rồi lát vàng. Thì sau này đó cái truyền thống sau này luôn đó, những cái người sư mà cái thân còn nhục thân còn như vậy, ta lát vàng mà thôi, cái thân nó vẫn còn, có ai biết ở đâu không? Nếu mà trong tương lai đi được, có duyên được, thì cái đó thầy muốn đi tới gặp cái chỗ ấy. Thầy không thích qua phong cảnh mà chỉ thích gặp người thôi. Nếu mà có cơ hội mình tới thì mà đảnh lễ cái nhục thân của ngài tứ tổ là một cái phước lớn không thể tưởng được. Có ai có thắc mắc gì về tứ tổ là không? Giờ bàn tới ngũ tổ. Ngũ tổ pháp hiệu là Hoàng Nhẫn. Có một ông sư hỏi với ngài Hoàng Nhẫn, đó là tại sao chúng ta không tu ở thành thị mà tại phải vào cái chỗ hoang vắng trên núi vực thẳm để mà tu? Thì ngài Hoàng Nhẫn mới trả lời rằng á, cũng giống như đó mấy cái cây đó, cổ thụ đó, mà dùng để xây những cái tháp đó, những cái lâu đài đó, muốn to muốn dài đó, nó phải sinh trưởng trong cái vùng hoang vắng, còn nếu mà có nhiều người quá nó sinh trưởng không được đâu. À, thì ngài mới nói tại vì ở nhiều người thì con người sẽ dễ bị người ta chặt, ok, mà người không bị chặt thì họ mới có chuyện cái cây mới có cơ hội để mà nó mọc cao, mà mọc rộng ra, lớn ra, để mà xây cất sau này. Cũng tương tự như vậy, ngài Vũ Tổ mới trả lời: quý vị muốn tu cái pháp đó, cái chánh pháp đó, thì phải tránh những cái chỗ ồn ào náo nhiệt, mà tìm những chỗ mà xa vắng, trong rừng, trong thung lũng, để mà không bị ảnh hưởng của những cái bụi trần của cuộc đời này thì tu mới được. Thành ra những con người mà muốn tu đó thì muốn nuôi dưỡng cái Phật tánh của họ đó, thì phải tới những cái chỗ thung lũng sâu, và tránh những cái chuyện thế sự, tu thời gian lâu mới xong được. Tại vì khi mà cái tâm quý vị nó không bị bị dao động bởi những cái chuyện thế sự đó, thì nó tự động nó sẽ lắng xuống sau một thời gian dài. Thành ra tu thiền hoặc là tu hành đó, nó không khác gì là trồng cây, mình để yên nó, để cho tự động nó mới sinh trưởng được. Okay, đừng có bọc nữa. Yes. Đây phải là tiểu thừa là không? Cái vị nghĩ sao? Đừng có đắn đo hỏi, bây giờ mới mở miệng ra hỏi. Hả? Thiền trì thầy nói là cái đó là không phải là tiểu thừa, mà tại vì mình tu cái pháp để mình có thể phục vụ nhiều người hơn. Có ai còn thức là không? Thầy cũng mắc tự nhiêu hỏi. Người ta khen cho thầy uống trà, thầy ngủ gật thì ráng mà chịu. Bữa nay là không bị tội thầy không được uống trà. Đây phải tiểu thừa là không?
Thầy nãy cậu có nói là cái cây ở trong đất mọc sao mới làm những cái đương lớn được, làm cái cột lớn. Còn tiểu thừa họ tu cũng phát gì mà họ ra thành a lán tròn
thì cũng là cột lớn, nhưng thầy nói vậy a lán cũng là cột lớn, nó phải cột nhỏ nữa. Thì A-la-hán cái ý ông này nói là A-la-hán cũng là vào núi rừng tu, thì ông tổ này cũng ngủ núi rừng tu. Nó hỏi tiếp là tại sao thầy cũng biểu tụi cho tụi con vào núi rừng tu để đang đợi mình, đừng có bớm lời cho nó. Ok, mấy tụi này thích hỏi hóc búa lắm, ngồi đó ngồi này đúng này không có lý, này có lý, cái này không có lý, nó dằn qua dằn co lại, xong nó sàn ra nó hỏi mình câu ai hỏi thầy câu hỏi thứ gì trước khi hỏi câu hỏi thứ một, trả lời sao con? Tại sao thầy đại thừa mà thầy bắt tụi con tu ở thành thị không vào lên núi mà tu? Như thời đó họ vào rừng núi tu. Cái thời đó cũng giống thời mình Phật pháp với thời với xứ Mỹ này cũng mới sơ khai thôi, thì họ đổ dậy sao trốn vào núi mà tu, đừng có tu thành thị. Tại sao thầy cứ tự thọc ghế bánh xe làm cái gì vậy? Tại sao vậy, biết không? Dạ. Cố gắng được thế nào trật. Ông ngâm nga cả ngày như vậy, ông ngâm nga cả ngày vừa sơ lu xia. Mình biết thành cái sơn lúc mỏng chỗ dài. Thành nó Tại sao đời xưa tôi nói tốt nhất là mình nên vào rừng núi, tổ sư dạy như vậy, tại sao từ nay mình vào rừng núi? Hả? Tại sao vậy? Phụ nữ có biết không? Hả? Hả? Nói về buổi này, cái buổi này không ai muốn vào rừng núi, là muốn ở thành thị hơn. Hả? Ờ, nhiều đồ ăn ở đây hơn. Về về rừng núi ăn khổ chứ sợ, ăn toàn trái cây. Rồi con bị gấu nó rượt nữa con. Rồi muỗi cắn nữa. Khổ dễ sợ. Cô đừng có trả lời rất là tự thị. Cô nói là ở nhà tôi nghĩ là tu là khó nhất. Thành ra công đức nó nhiều hơn. Xong cái người xuất gia mà ở thành thị tu thì cũng khó lắm. Thành ra công đức nó cũng khá nhiều hơn. Còn cái người mà trốn vào núi rừng tu á, công đức rất là ít. Tương đối. Nói cái cách khác là cô chọn con đường mà khó nhất. Không biết khổ hạnh là con này không biết. Hả? Cái gì khùng cái này vậy? Rừng nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Okay. Cái thành phố mình ở, cái trong rừng nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Thế thì ở đây mình chỉ né, đừng có đi Las Vegas, nó bắn ở đó nhiều hơn này. Bali nó cũng bắn nhiều. Nó nói có lý dễ sợ, nghe nó xuôi tai dễ sợ. Ông nói là đời xưa đó họ chưa được truyền cái pháp mà tu trên núi nữa. Thành ra bây giờ mình có cái pháp tu thành thị rồi, mình không cần đến núi nữa. Nghe có lý ha, nghe công nhận có lý dễ sợ. Hả? Không, tại thầy tự hỏi, nó hỏi lịch sự hơn nhiều. Câu hỏi là tiểu thừa đại thừa là dễ. Chưa rồi cũng chưa được nữa. Phải chuyện của quý vị. Vô duyên lãng xẹp. Chuyên môn đi so sánh người ta. Cứ phân bì nó. Tứ tổ dạy người ta, ngũ tổ dạy người ta. Kệ họ, phải chuyện của quý vị. Cứ bị cầm cái chỗ nó hoài. Đó là chuyện người ta, và chuyện của mình kệ họ. Đúng rồi, thực thật là vậy. Cái người ta, trường hợp người đó đó, lên núi tu thành tựu nó lẹ hơn. Sự thật là vậy. Thầy ông sư mới nói là con lên núi tu. Còn mấy cái người sau này không đủ cái phước để lên núi tu. Sự thật là vậy đó. Muốn lên núi tu cần phước gì hết sợ đó. Kỳ đó. Không, hai cái pháp nó khác, tu được nhưng cái pháp nó chậm hơn. Tại mình ở nhà mình có cái, mình nói là mình ở nhà tôi lo gia đình tôi trước, tại mình tu ở nhà để tôi lo gia đình tôi. Tại mình có cái trách nhiệm rồi. Còn người xuất gia thì cái trách nhiệm họ khác. Tại mỗi người cái pháp nó mỗi khác. Chứ không phải ai cũng làm được. Cái duyên nó khác nhau. Giống như vậy, đời xưa vậy. Mấy ông sư đó đó, cái duyên họ là họ có phước quá đi. Thì họ lên núi, họ xả hết tất cả. Họ đi được. Còn mình thời buổi này mình làm không được. Cái đó là sự khác biệt giữa bên chúng ta với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tốt nhất của họ là chạy vào núi, họ tu, họ lắng xuống. Đại thừa chúng ta đó, không cần phải vào rừng vẫn sẵn đẳng sư được như thường. Có những cái pháp khác, nguyên thủy có vào một pháp vào rừng thôi là pháp chắc ăn nhất. Pháp vào rừng là cái mà họ biết là có hiệu quả ngàn phần. Còn ở trong thành thị họ cũng có những cái pháp để mà adjust. Đại thừa chúng ta không cần phải vào nguyên thủy, vào núi rừng. Là tại vì mình có thể uyển chuyển, mình có những cái pháp để mình có thể uyển chuyển tu trong thành thị được mà không cần vào rừng. Thì cái duyên mà tu. Thành ra cái chuyện mà họ mấy ông tổ sư đời đó mà nói lên núi rừng là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Nó không có liên quan đến mình đấy. Thì thật là vậy thưa quý vị. Nếu cô Quảng Ngân mà sẵn sàng bỏ cái con trai của cô đi, bỏ tài sản cô mà đi lên núi ở với thầy đó, tu với thầy đó, là sẽ thành đạo rất là lẹ. Mẹ nữa, chạy qua đây sẵn như thế. Nghe được không? Đúng rồi. Hả? Lên núi đó tu lẹ, nó lẹ hơn nhiều. Nếu quý vị đủ phước, nó cần rất nhiều phước thưa quý vị, cần nhiều lắm. Muốn lên núi tu đó, nói cách khác là phải tích tụ phước trước đó. Trong tương lai quý vị đủ phước đó, lên núi tu là thành ngay lập tức. Ngược lại đời nay có nhiều cô, nhiều thầy, nhiều cô có phát tâm tu hành như vậy, họ lập tức chạy lên núi tu, ok, bỏ hết tất cả chạy lên núi tu. Họ lên tu, nói tu như vậy họ thất bại. Tại sao? Họ chưa chuẩn bị để mà lên núi tu. Ai thắc mắc gì không? Yes. Ngài này chỉ dạy cho cái ông đệ tử ngài thôi, không phải chuyện của mình. Okay. Hả? Không, ngài dạy đó là cho biết là những cái người đó hồi xưa nó căn cơ cao lắm. Thành ta lên núi được ngay lập tức. Còn mình chưa đủ, chưa đủ căn cơ lên núi chưa được. Cái thời thế hệ chúng ta chưa đủ phước. Là lên núi chưa được. Hiện bây giờ mà thấy quý vị lên núi, quý vị sẽ thất bại. Ngay cái việc nhập thất kiến tôn cho quý vị nhập thất, đừng nói chuyện lên núi. Quý vị chưa đủ sức. Thành quý vị nói trong cách khác, quý vị mà không đủ phước lên núi tu đó, sẽ thất bại, mà còn đi ngược lại luôn, sẽ bị gặp cản trở nhiều lắm. Nhưng thầy hằng thật vậy, ngài nói là bỗng nhiên phát khởi cái niệm là tôi muốn đi tam muội nhất bát để cầu cho hòa bình thế giới. Ngài Thiện Hóa nói sao? Đợi không? Ngài Thiện Hóa đợi 2 năm trời, bắt đợi 2 năm trời mới cho bắt đầu đi. Phải không cô Quảng Ngân? Nhớ cái chuyện đó không? Bắt ông nó đợi 2 năm trời. Sau đợi 2 năm trời, ông không bỏ cuộc, ông vẫn nhất định đi như thường. Qua được cái thử thách. Sự thật á, trong 2 năm đó là dọn đường cho ông đi. Phản Kim Điện. Nếu mình muốn qua mà đánh Bắc Hàn đó, mình phải dọn quân trước, phải không con? Giống như vậy. Muốn xâm lăng một nước, mình phải dọn binh tới, mình chuyển binh, dồn binh tới mình mới đánh được chứ. Mà trả lời hết chưa? Cái cô nào nói là thầy biết cái hoa sen đó, xanh trong bùn nhưng điều nó vẫn trong sạch, nhưng vẫn đẹp, không bị vấn đề gì hết. Cái này hỏi của cô là cô thiệt sự là hoa sen hay hoa người? Chuyện hoa sen kệ người ta. Chứ dạy chừng nó thôi mà cứ đòi về phân bì với hoa sen. Hả? Cái bình nghiệm như xe đua hả? Hoa sen nó tượng trưng gì? Cái hoa sen, cái vị đừng nghe mà hiểu lầm. Cái hoa sen đó là nó tượng trưng cho người Bồ Tát, chứ không phải người phàm phu như mình đâu. Phàm phu như mình đó, mà sống trong buồn, mình chỉ là buồn thôi. Mình không thể nào hoa sen được, mình sẽ chết. Đừng tưởng mình là hoa sen. Xin lỗi cô á, cô không phải là hoa sen. Quý vị đọc cái sách nào nghe gì cũng nhẹ dạ, đọc gì tin đấy. người là thượng dân trí thức. Cái vị nghe phải nói và phải biết 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 thân biết phận. Như cô thì cô nói cô có cái nhà nhỏ nhỏ trên trên núi đó, mà cô lên nó chơi đó để tính tính nhập thất ở đó đó, lên chân vài lần buổi tối cái bị người ta phá cửa tung vào cửa không, khiếp sợ bỏ chạy luôn, quên hành lý, quên tiền, quên bạc, quên báo hết tất cả, mà không dám trở lại luôn nữa. Thầy nói cái đó cái điển, cái ví dụ điển hình cho quý vị thấy đó. Cô này có thể mướn người tới canh này nọ, còn mình đó, người xuất gia đó, người đi tu đó, cái vị lên núi tu phải có người ủng hộ bảo vệ cho quý vị ngồi thiền mới được, đừng có tưởng bợ. Không có người bảo vệ quý vị ngồi tu không nổi đâu, đừng có tưởng bợ. Phải có người bảo vệ mình mới tu được. Quý vị muốn lên ở trong cái cabin phải có người an toàn, có cảnh sát, có này nọ, quý vị mới an toàn ngồi đó được, ở được, không có an toàn là còn đường hồng, đừng có tưởng bỡ. Tất cả những cái vị làm tu việc tu hành cần cái được ủng hộ, cần được bảo vệ. Quý vị biết không? Quý vị muốn niệm Phật, muốn tụng chú, muốn lạy Phật, phải được bảo vệ mới làm được, đừng có tưởng. Sao không làm được bảo vệ bây giờ? Quý vị phải không hiểu cái chuyện đó. Quý vị muốn làm cái tu hành đó, viện tu hành ở Phật Pháp á, quý vị phải cần đủ phước mới được bảo vệ. Tự tu đắc đạo. Họ có thể tự đắc đạo được, họ không cần người hướng dẫn. Tại sao? Quý vị tự hỏi mình, tại sao quý vị tới Lưu Sơn Tự cuối tuần là tới đây, ông này tới đã 10 năm trời vẫn chưa giác ngộ như thường. Họ lên núi ở 2 năm đắc giác ngộ, 6 năm đắc giác ngộ. Tại sao như họ đủ cái phước, họ có phước để đắc giác ngộ. Quý vị muốn đắc đạo phải có đủ phước mới đắc đạo được. Quý vị tưởng nó miễn phí hả? Quý vị biết không? Tới Lưu Sơn Tự miễn phí, mà quý vị muốn đắc đạo không có miễn phí đâu. Quý vị cần rất nhiều phước. Vì vậy, Ngài Lục Tổ đó, nghe người ta giảng một cái câu đó, ứng vô sở trụ như nhi sinh kỳ tâm đó. Nghe một câu thôi đắc giác rồi. Tại sao như vậy? Đó, có sẵn cái phước để đắc giác đổ, để giác ngộ rồi. Thì cái Ngài đã đủ phước rồi. Vì cái duyên đó mới tạo ra, nó xảy ra, Ngài gặp được một cái người đó, đọc cái câu đó, ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Cái duyên nó tới một cái là đắc đạo ngay lập tức. Cần hai cái phần. Thứ nhất là có phước. Chứ Đức Phật không giúp cái vị được. Cái vị không đủ phước, cái vị nhập thất này, cái vị lên núi này, cái vị xuống hồ này, cái vị làm gì nữa, không thể nào được. Thì cứ nói cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu Địa Tạng, cầu Quán Thế Bồ Tát giúp con đắc giác ngộ. Quán Thế Âm lắc đầu nói, thầy mày là ai, sao mày ngu dữ vậy? Chắc thầy mày chắc là ngu như vậy luôn nữa. Thành cái vị phải có phước mới đắc giác, mới đắc đạo được. Chuyện thứ nhì là gì? Cái duyên. Có nhiều người có phước nhưng đều không đủ cái duyên, thành vẫn đắc đạo cũng được như vậy. Nên trong cái câu chuyện của những cái người tổ bên Tàu đó, thời đó đó, đời xưa đó, thì họ có phước rồi. Thành tổ mới dạy các con đi lên núi đi. Thì họ lên núi như vậy đấy, họ mới đắc đạo được. Cái duyên để cho họ đắc đạo. Họ không cần thầy. Không cần thầy nữa. Mà chỉ cần cái duyên thôi. Thành ra những cái ngài tổ sư đời xưa đó, người ta vào cái núi ta tu như vậy, ta có đủ sẵn cái phước rồi. Ta vào cái môi trường nó thanh tịnh như vậy thì ta thành tựu rất là lẹ. Còn nếu cái vị không có đủ phước đó, vào môi trường thanh tịnh cũng vậy thôi, nó chả làm gì đấy. Ngài thắc mắc gì không? Sao tạo phước bây giờ? Tạo phước á. khoảng cách tới cúng dường, tốt nhất cúng dường cho Phật Bồ Tát và những người, nhất là những cái người đang tu đó, cúng dường cho họ. À, những cúng dường ngày thánh tiên hóa vậy, Phước không thể tưởng tượng được. Bây giờ thầy nói là trễ quá rồi. Bây giờ thầy nói cái gì tới cúng dường ngày tiên hóa là không bằng lúc trước. Thành ra thành nói chung đó, cái phước mà tốt nhất là quý vị tìm những cái đạo tràng mà chánh pháp mà tu mà cúng dường cho họ, trong đó sẽ có người tu đàng hoàng. Cái phước mà quý vị cúng cho khi mà người ta đang tu, âm thầm tu mà chưa thành Phật đó, chưa phải là Phật mà tu đó, phước đó không thể tưởng tượng được, còn cúng còn nhiều hơn là Phật nữa. Nhưng tạo cái phước đó không, thành ra nói chung là con tu cái pháp bố thí ba la mật. Bố thí, bố thí, bố thí. Cứ bố thí thôi. Đừng có tính toán. Lúc đầu bố thí tính toán, ui, cái này hơi tổn. Cái này quá lố rồi. Cho tới khi mình chỉ biết bố thí, cái cơ hội tới là mình bố thí. Đừng tính toán, dễ sợ. Thì cái phước nó ít. Cái duyên nó tới chỉ tròn, không cần đi. Okay. Cái trường hợp về trình độ con như thầy á, đối với trình độ của thầy, thầy đã cúng dường ngày tiên hóa, thầy biết chỗ đó là tốt rồi. Còn cái duyên là sao? Cái duyên là giúp người ta tu, giúp người ta đắc giác. Chẳng như Việt Nam mình có cái phong tục là đi qua Việt Nam rồi kiếm gạo rồi lên núi rồi cúng cho người ta, đưa gạo đưa muối cho người ta, mấy người tu trong rừng ấy đó. Cái đó là mình giúp người ta tu, cái đó là quý lắm. Quý vị, người ta tu, người ta mà có giúp lòng tu mình tới ủng hộ, sau này mình có duyên người ta ủng hộ để mình đắc đạo, nhân quả hết không. Cái đó mà là cái đại sự, còn cái chuyện mà lo chuyện nhà cửa con cái là chuyện tiểu sự không. Quý vị hiểu được cái đại sự thì quý vị có lời hơn nhiều. Mà trong lâu dài đó, con này con học pháp, con cần hiểu thêm cái pháp bố thí ba la mật. Bố thí là cái phương pháp mà tốt nhất để mà tạo cái phước cho mình. Thành người Việt Nam mình học pháp trật, họ chỉ lo là thiền, họ chỉ lo là niệm Phật là họ không, mà họ không được dạy rằng là mình phải tạo cái phước bằng qua sự bố thí. Cái bố thí là cái căn bản của tất cả mọi cái tu hành, cái pháp tu hành. Nó không thể bắt đầu ngoài cái bố thí được. Ai thắc mắc gì không? Tấm 2113. Cái thời này, buổi này đó, Ngài Hoàng Nhẫn đó, Ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, chỉ ngồi thôi và không có biên gì hết, và chỉ dạy, dùng cái lời để mà dạy học trò và những cái người khác. Thành Ngài Ngũ Tổ đó là Ngài sinh vào đời Đường, là cái thời đó, thời đại đó, thời đại huy hoàng nhất của Phật giáo bên Trung Hoa đó. Tại trong thời gian đó đó thì có rất nhiều cái Bồ Tát xuất thế ở bên Tàu đó. Thì mặc dù ông cha đó bỏ bê gia đình, bỏ mẹ, bỏ ruộng, bỏ mẹ vợ ông đó, ông này ông Hoàng Nhẫn rất là có hiếu với mẹ mình. Đó là cái pháp bố thí đầu tiên thưa quý vị. Bắt đầu ở nhà đó mình có hiếu với cha mẹ mình. Nghe những câu chuyện này quý vị thấy những cái vị nhân ta làm, có những hành động ta ra sao, nó phải hiểu như vậy. Phải hiếu cha mẹ mình, đó là quan trọng lắm. Thì Ngài Ngũ Tổ đó, ở cái vùng gần của dãy núi của Tứ Tổ, và lúc 7 tuổi đã bắt đầu tới phục vụ cho Ngũ Tổ, cho Tứ Tổ. Thấy cái pháp không? Hồng có thấy cái pháp không con? Pháp gì vậy con? Trung thành. Đây là cái pháp, đại pháp này trong Phật giáo mình đó, là phục vụ cho đại tri thức. Nó vừa có phước, vừa có duyên luôn. dễ sợ không? Nó cùng một lúc luôn. Cái này, cái pháp này, quý vị đọc cái kinh Hoa Nghiêm mới thấy được, còn mấy kinh khác không thấy. Cái đại pháp mình như vậy, đại thừa mình như vậy, phục vụ cho đại thiện tri thức. Câu hỏi là làm sao vừa phục vụ trả hiếu cho mẹ mà vừa phục vụ cho tứ tổ được? Thầy không biết, có thể là nửa hoặc là một phần, thầy không biết được. Như là cái pháp á, là pháp phục vụ cho đại thiện tri thức. Cái người ta đọc cái pháp, người đọc cái phần này từ chuyện cái pháp hời hợt thì không có, người ta đại pháp cứ nghĩ là đem trà cho ngài đạo tín là sao, không có. Cái tâm là cái tâm phục vụ cho ông thầy mình. Mới 7 tuổi đã biết như vậy, dễ sợ. Thầy cam đoan cái việc cái thời buổi trẻ mấy đứa trẻ nó tới 7 tuổi chắc chắn nó không phục vụ cho ai đâu, nó đòi đồ chơi. Nó là câu hỏi rất là khôn ngoan, hỏi là tôi phục vụ cho đại tri thức, thiện tri thức là tôi phục vụ cho tăng đoàn. Để trả lời á, là phục vụ với, nhiều khi phục vụ ông thầy, phục vụ tăng đoàn tức là phục vụ ông thầy mình. Thì nó cái ví dụ này, mấy cái người mà làm chính trị gia đó, hiện bây giờ khi vị muốn làm chính trị đó, cái vị phải cần cái sự ủng hộ một cái người tỷ phú. Không có tỷ phú chở chiêu không nổi, không có tỷ phú ủng hộ cái vị là khó mà thành công. Tại mấy ông tỷ phú sẵn sàng để từ 3 triệu, 5 triệu để mà cái vị đi ứng cử. Một khi một ông tỷ phú mà tới đó, thì mấy tỷ phú khác sẽ tới nữa. Nên quý vị thấy, thì thấy người tại sao? Tại hiện bây giờ mấy ông chính trị gia đó, mấy dân biểu đó, thượng nghị sĩ đó, là họ đang phục vụ cho những cái chương trình của ông cái tỷ phú này, chứ không phải phục vụ chương trình của dân chúng. Thì tại vì những cái người mà tỷ phú này mà cho tiền quý vị đi ứng cử đó là tại vì trong tương lai quý vị phải cho những cái làm những cái giới luật mà làm lợi cho cái hãng của những cái người tỷ phú này, họ mới chịu đưa tiền cho quý vị, đâu có dạy đâu. Thì cho quý vị cái ví dụ đó, cho quý vị thấy rằng đó, là cái phục vụ thiện tri thức nó hoàn toàn nó ngược lại như vậy. Đừng có làm nó nơi tôi cúng cho thầy 200 đồng thầy cũng được phí nghe chưa, cúng là xong rồi. Ông thiện tri thức cần gì mình phục vụ cho nấy, đừng có đòi hỏi. Thầy nhắc cái việc cái chuyện đó là thầy hiểu rằng cái pháp chúng ta tu nó hoàn toàn nó tương phản lại cái pháp người thế gian. Thiện tri thức cần gì mình chỉ làm thôi, mình cần biết, đừng hỏi tại sao, đừng đòi này đòi nọ. Hỏi một cái, đòi một cái, không nói nghe. Nhớ. Yeah. Đúng rồi. Thầy chỉ một người rồi mà sao mà vẫn chưa nhớ.
Bác chỉ là cái tiềm thức thôi, hay là những cái trực giác đó đi. Ngàn cái quá và còn cái sự thật của người đó thì tìm tới cái chính mình.
Thì kiếm nhị tổ đi. Cái đó mới sơ tổ đi nhị tổ. Nói quanh nó co, nói thầy nói thẳng, ông nó chết ngắt rồi, ngụm củ tỏi rồi, sao mà con phục vụ cho ông bây giờ. Thầy nói không phục vụ được, thầy phục vụ cho nhị tổ. Phải được như vậy, nếu mà thiệt sự như vậy, thầy có biết bao nhiêu người phục vụ cho thầy rồi. Đó, mà không có ai phục vụ, chắc chắn là không phải rồi. Thành ra con cái pháp mình là đi cầu thiện tri thức này, phải tìm tầm sư như vậy, mình có quyền đi cầu đi tầm sư, không ai có quyền cản cái việc. Cái người mà hiểu pháp không bao giờ cản cái việc. Ngài Tiên Hóa là chuyên môn gửi học trò đi gặp mấy thầy khác. Từ xưa đó, Ngài Tiên Hóa đó, lúc mà sơ thời mới bắt đầu đó ở xứ Mỹ này đó, gặp cái người học trò đó là người Do Thái mà giỏi lắm, người có học thức, học sau này sẽ tới học ra cái bằng tiến sĩ ở trường Stanford đó. Ông tới ông hỏi thầy, ông nói là giờ tôi thích, con tôi nghe Phật pháp thầy con thích quá, vì con muốn tìm người tìm cái thiện tri thức, cái người thầy giỏi. Thì hóa nó đi mấy chỗ này đi gặp hết đủ chỗ hết đó. ông này đi gặp hết mỗi người đó nha. Ông đi gặp hết rồi trở về lại gặp Ngài Thiên Hoa, Ngài Thiên Hoa cười, nói như con nghĩ sao? Thế mới nói là con quy y với thầy được không? Nói là tại sao vậy? Ông nói là tại sao? Chắc là tại vì Ngài Thiên Hoa là người duy nhất mà cứ đuổi đi gặp mấy người khác đi con, đừng ở lại đây. Mấy ông thầy cái ai cũng mời ông ở lại hết đó. Cái tinh thần đại thừa mình như vậy đó, người ta muốn học cầm tâm sư đó, học giỏi, học Phật Pháp đó, phải đi tâm sứ, không có được cả người ta. Tại sao như vậy? Một khi mình giới thiệu tới cái ông sư mà giỏi đó, mà tu nó thành đạo đó, mình cũng hưởng nữa. Thấy không? Thành mình giới thiệu liếu ấy. Thành cần tốn tiền máy bay lắm con. Hả? Thầy nói con lầm rồi con ơi. Phải có trí tuệ hơn tí con ơi. Chọn trật là con chết.
Tuần trước có một bà Phật tử lên đây. Bà đang có một hôm. Bà thấy thầy như vậy. Thầy nhìn chị đã đứng. Mà bà thấy hào quang xung quanh đầu bà như thầy nhìn chị. Bà thấy rõ là khi hào quang. Con về con suy nghĩ con được. Còn trước là có một Phật tử nói đến chùa đã thấy xung quanh thầy, xung quanh đầu nó có hào quang. Rồi cái mà bái nói là thiệt, bái nói là thiệt, cái con về con suy nghĩ con được.
Nghe mà kể là tuần trước tôi nghe cái bà Nghiêm mà tới bà nói đó. Tôi vừa trước tôi thấy lúc mà mời cái ông gì mà sư từ San Diego tới đó, ông Hoàng gia đó, sư Hoàng gia đó. Mong tới để quay triển lãm xa lời lần lượt của team của mình đó. Thì thầy đi ra, thầy hiện trì đi phía sau, nói là cái trán thầy nó sáng quắc rồi. Xong thầy hiện trì trán thầy có sáng nữa, sáng tí xíu. Xong rồi, cô này mới tin là chắc cái cô kia không phải cùng đâu, ông chắc có sự thật. Thầy cười, nói cô cái khùng vậy đâu phải, không phải là người bình thường đâu. Nó hơi khùng đấy. Phải không con Ngân? Hả?
Dạ, cô này có tiền thầy là tiền chi thức. Chưa đâu. Nhưng mà tiền thầy là tiền chi thức. Thầy là tiền chi thức của cổ. Và thầy chắc hành hạ cổ dữ lắm. Chạy luôn chạy.
Yeah, cô nói đó. À, nếu mà thiền trí tức thiệt á là đầy đọa trừng trị cô xanh say sẩm mặt mày, đừng có tưởng bở. Ai thắc mắc gì không? Cái vị thấy đứa con nít 7 tuổi thôi đó mà nó leo núi, nó lên, nó phục vụ cho cái ông tổ, dễ sợ không? Cái vị tưởng tượng cái người phi thường, cái đứa con nít nó phi thường chừng nào. Tôi nói cái vị nghe. Ngài Thiên Hóa chưa dạy học đệ từ ngài cái pháp này. Tại sao như vậy? Tại sao Ngài Thiên Hóa ngài không dạy cái pháp này cho đệ tử hằng như vậy, quả gì của ngài? Tại sao vậy? Nó tại vì ngài là thiền chi xuất chân chính, thành ra không thể dạy được cái pháp này. Cái người mà thiền chi xuất giả mới dạy những pháp này thôi. Cái pháp phải cẩn thận con ơi, đừng có phải ngồi suy nghĩ ngay. Đừng có tưởng ngồi đó mà ngủ gật là chết rồi. Cứ nói gì tin đấy là chết đó con. Cái người này người tâm người phi thường. Con nít cái thằng nhỏ nhóc cũng phi thường dễ sợ. Cái vị tưởng tượng trên thế gian là cái gì biết quen ai mà con nít đó đã biết báo hiếu cha mẹ rồi. Hả? Rồi mới 7 tuổi bắt đầu leo núi lên mà phục vụ cho ông sư rồi. Không thể tưởng tượng được. Cái tâm người này tâm không mẹ là tầm thường. Cái đó là gì? Phước. Thành đó là một cách rất dễ mà người thầy ta nhận được cái người này là người ta có phước. Thành làm những chuyện như vậy đó. Thành biết người này có thể đi núi tu được. Còn quý vị, ai người có người báo hiếu cha mẹ lúc còn trẻ? Cô Lan có biết báo hiếu lúc mẹ lúc còn trẻ không? Có ai có leo lên núi mà phục vụ cho ông tổ chưa? 7 tuổi. Chưa đủ, con chưa lên núi được đâu. Đồng ý không? có cái lý đâu phải khơi khơi đâu. Tấm 215 truyền đăng lục là nó kể lại những cái di tích này đó. Mấy ông sư kể lại cái này quan trọng đó, cái truyền đăng lục này đó, là cho những cái tài liệu lịch sử mà cho những cái người mà họ đã có cái trí huệ họ mới soạn những cái cuốn sách này. Cái tài liệu lịch sử nó rất rất là quan trọng theo cái này. Và nó có cái tài liệu cho những cái vị mà siêu việt trong cái lịch sử Phật giáo mình. Thì hồi đó đó ngài Tứ Tổ đó gặp cái Hồng Hoàng Nhẫn trên đường đó. Ngài đạo tín liếc một cái thấy người này là phi thường, mới hỏi okay. Gửi chuyện đấy, hỏi là con tên gì. Con có cái tinh chất như đều nó không phải là cái tên thường. Em về đạo tín mới hỏi vậy á, vậy là cái tên của cái tinh chất con là cái gì? Thì tới cái tấm 116 thì ngài Hoàng Nhẫn mới trả lời đây là cái tinh chất của cái Phật tánh của Đức Phật. Thì ngài đạo tâm ông có cái tinh chất rồi nhưng đều con không có tên hả? Thầy Hoàng Nhẫn mới trả lời đó, cái tinh chất của con nó không có tên, tại vì sao? Tại nó không, hoàn toàn trống rỗng, ngay cái tên cũng không có luôn nữa. Còn nhỏ để hiểu pháp, hồi đó chưa đọc sách mà đã hiểu được như vậy rồi. Cô hiền thông vậy, ghi chép rất là kỹ càng, tối về êm ôm lại để mỗi lần thầy trả lời câu hỏi này sẽ có câu trả lời ngay lập tức. Thì ngài Tứ Tổ mới nhận ra cái ông này là pháp khí, thằng nhóc này là pháp khí, mới huấn luyện cho. Cái chuyện tuổi tác nó không quan trọng, Phật giáo mình nhỏ lớn nam nữ, cái Phật sự Phật giáo mình như vậy đó, không phân biệt nam nữ, không phân biệt là lớn nhỏ. Nếu mà đủ sức là dạy, cái vị đủ sức sẽ được truyền lại. Vì thấy được cái duyên đó đấy, thì ngài đạo tín mới cho phép cái ông nhóc này tới chùa làm việc. Hồi đó chắc là cái chùa nó nhỏ, rồi làm cái gì chùi đèn, chùi cái lư hương, chùi sàn nhà, đi gánh nước cho chùa, đi đốn củi, nhỏ mà bắt làm việc hết rồi. Phật giáo mà gọi là lao công con nít của con nít, chúng tôi là bắt đầu làm đó trước khi người Tây phương bước trước sau này, còn ở trong cái nhà bếp nữa, làm việc nữa. Tại vì cuối cùng thì sao là cuối cùng? Tại vì cái cô kia sẽ chứng cho quý vị biết, xác nhận cho thầy biết, làm việc trong nhà bếp gặp biết bao nhiêu bà phiền não dễ sợ đúng không? Phải không? Mà thằng nhóc này nó ở trong bếp nó làm việc được. Thành ra cái ông Tứ Tổ nó thử thằng nhỏ quá trời. À, cái ông Tứ Tổ cũng ngẩn lắm. Ông thấy thằng nhóc này nó trả lời mà nó trả lời nó không có tên á, mình thử mày ta đầy cho mày chừng nào mày có mày phiền não nó đủ mày có tên luôn nữa, nói cái miệng nói cho ngon, nó thử cho mày chết. 13 tuổi được thọ giới sa di và tu dưới trướng ngài Tứ Tổ 30 năm trời. Bây giờ cái việc tại sao ông Tứ Tổ xây cái chùa chưa? Ông xây cái chùa đâu phải để cho ổng đâu. Đâu cần cái chùa, ông đâu cần chùa đâu. Chùa cho Ngũ Tổ. Cái chuyện sắp đặt nó hay vậy sao? Ngài Ngũ Tổ nó cao, tướng oai nghiêm dễ sợ lắm. Mà khi mà người ta ngược đãi ngài, ngài im lặng hoàn toàn, không có nhúc nhích gì hết. 118 hết thời giờ rồi. Thana nhẫn, cái vị tu nhẫn đó thì phải cần người ta hành hạ cái vị, quý vị mới nhẫn được. Để nhắc cái vị lại cái pháp này, cái này là cái pháp tu của đại thừa mình đó. Muốn tu nhẫn đó con, phải để người ta hành hạ mình. Muốn tu nhẫn phải để người ta hành hạ mình. Nghĩa là sao? Cái này dễ, cái này không giảng, cái này riết cái gì cũng biết á. Cái gì biết không? Cái này xảy ra mà họ không dám biên xuống thì chắc chắn nó xảy ra rồi. Chuyện gì xảy ra? Còn Ngân muốn biết không? Tại có gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lan có biết không? Có gì không có? Ai muốn có muốn đó không? Cái vì muốn tu cái nhẫn là phải bị thử thách, đúng không? Đồng ý hay không đồng ý? Cái pháp nhẫn, cái thử thách nhẫn mà khó nhất ở đâu? Cái nhà bếp là thầy nhớ thầy vào hồi trước mà thầy mới tới cái chùa này á, và còn hồi đó còn gọi là báo ân, chùa báo ân các bạn con. Là thầy nhìn cái nhà thì đi liếc đi qua nhìn cái đầu bếp là thầy sợ ngay lập tức. Không nhớ vào, thầy né. Con có nhớ quả ngân, thầy không bao giờ vào bếp đó. Thầy né chạy dài. Nhẫn gì? Công việc công nhận quý vị gọi là tiểu thơ công chúa. Thử cái gì? Vẫn còn tiểu thơ như thường. Nhẫn gì? Có biết không? Cái nhẫn gì mà khó nhất mà có thể nhẫn được? Cái cô này cô nói cái nhẫn mà khó nhất là nhẫn cái thằng con của cổ. Cái sân. Sân là sao? Là sân. Ai biết không? Nhỏ này đoán 3 lần rồi đoán vẫn chưa đó. Cô còn ngân biết nhẫn khó nhất là gì không? Biết không? Cái thử thách mà khó nhất mà là cái thử thách khó nhất là cái mà quý vị không thể làm được. Làm sao biết là không chịu đựng được? Quý vị biết không được nữa, ông thầy thì mới biết thôi. Vì vậy mình mới kiếm thiện tích đó con. Ông thầy mới biết được mình nhẫn chỗ nào không nổi. Thử cho nó khùng luôn. Rồi vì sẽ thất bại. Chắc chắn sẽ thất bại. Vậy cái vị tiểu thơ công chúa với hoàng tử không thích thì bỏ đi, nói mình nhẹ nặng một lời thì ngoảy đuôi, bỏ đi. Thầy thiếu từ bi. Thầy mà thiếu từ bi. Nhận quá hết sức rồi, nó là mẹ mở. Thành cái vị tới núi đó, nó thiếu cái nào? Thiếu cái thử thách của ông thầy. Quý vị thấy không? Thành ra cái gì mà chưa đủ phước vào núi đó, là sẽ gãy. Ông thầy phải chuẩn bị cho cái gì cái đó.